Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, câu 29 đến câu 36. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capharnaum, khi đã vào nhà, người hỏi các ông: Dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng: Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó và nói với các ông rằng: Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh ngày giờ của khổ nạn của Đức Giêsu đã gần đến. Người như muốn tranh thủ những ngày giờ còn lại để giáo huấn các môn đệ. Đức Giêsu và các môn đệ băng qua ngang xứ Galilea và đến Capharnaum mà không muốn cho ai biết lý do. Lý do là vì Đức Giêsu muốn dành thời gian riêng để dạy dỗ các môn đệ. Tuy nhiên, chi tiết này cũng nằm trong bí mật về đấng Mêsia. Người vẫn muốn ẩn mình vì giờ của người chưa tới. Từ Galilee đến Capharnaum thực chất chỉ là từ bờ bên này của biển hồ Galilea qua bên kia mà thôi, nghĩa là người vẫn ở trong khu vực của vùng Galilee là trung tâm truyền giáo của thầy trò Đức Giêsu. Phần các môn đệ dẫu nghe Đức Giêsu tiên báo về cuộc thương khó lần thứ hai nhưng vẫn chưa hiểu và cũng chưa dám hỏi thêm điều gì. Thực vậy, thật khó để nhận ra sứ mạng đích thật của đấng Mêsia, nhất là khi truyền thống đã có một suy nghĩ khác về đấng ấy. Các môn đệ chỉ có thể hiểu hết được sứ mạng của thầy mình sau biến cố phục sinh mà thôi. Giáo huấn của Đức Giêsu về người lớn nhất và nhỏ nhất nhằm làm sáng tỏ kế hoạch cứu độ và thân phận của người môn đệ. Khi về đến nhà, Đức Giêsu hỏi các ông đã tranh luận với nhau điều gì. Các ông đều im lặng không trả lời. Có lẽ các ông xấu hổ vì nhận ra việc tranh luận ấy là điều không nên làm. Nó chứng tỏ các ông còn quá ham hố địa vị, quyền lợi. Đó là lý do Đức Giêsu nói về việc phải trở nên bé nhỏ và đón tiếp trẻ nhỏ. Trở nên nhỏ cũng chính là cách để được vào nước trời. Theo sách tin mừng Marco, đến lúc này sứ vụ của Đức Giêsu đã rất gần. Tuy nhiên, mặc cho những cố gắng chỉ dẫn của người, các môn đệ dường như vẫn chưa hiểu được bao nhiêu hoặc chẳng quan tâm gì đến. Đang khi đó, các ông lại quan tâm đến địa vị, chức quyền, quyền hành trong vương quốc của thầy mình. Rõ ràng, đã có một sự ngộ nhận, một nhận thức sai lệch. Thay vì bàn tán về sứ mạng loan báo tin mừng, sứ mạng làm chứng về nước Thiên Chúa, các ông lại đi bàn tính với nhau về những chuyện không dính dáng gì đến sứ vụ, và con đường mà các ông đang đi cũng chẳng liên quan gì đến quyền hành mà các ông có thể có. Thân phận con người là như vậy, đôi khi chúng ta không quan tâm đến chuyện chính, mà lại quá bận tâm đến những chuyện phụ. Đôi khi chúng ta bỏ quên mục đích chính yếu và chạy lòng vòng tìm kiếm những chuyện không đâu. Ơn gọi và sứ mệnh của người Kitô hữu là tìm kiếm và loan báo nước Thiên Chúa, đồng thời xây dựng xã hội tốt lành theo ý định của Thiên Chúa. Nhưng thực tế là, phần đông chúng ta không ý thức về điều đó. Có những người tưởng rằng mình đang thi hành sứ vụ, nhưng thực ra họ đang chạy lạc đường, chạy theo những điều giả tạo như tiếng tăm và danh vọng hão huyền. Ở Nhật Bản, đất nước được coi là có số người trẻ tuổi tự tử rất cao. Những năm gần đây, con số vụ tự tử đã giảm xuống còn khoảng 20.000 người mỗi năm. Các chuyên gia trên thế giới cảnh báo đây vẫn là con số đáng lo ngại. Đang khi đó, theo các báo cáo và thống kê ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 36.000 đến 40.000 người tự tử, nghĩa là cao gấp đôi số ca tự tử ở Nhật Bản và cao gấp 4 đến 5 lần số người chết vì tai nạn giao thông hàng năm. Các nghiên cứu và hội thảo chỉ ra rằng hơn 50% trường hợp tự tử là do mắc bệnh trầm cảm, và một trong những nguyên nhân dẫn đến trầm cảm là gặp phải bế tắc trong cuộc sống, những gánh nặng, khó khăn, nợ nần chồng chất. Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác nữa là họ không tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Trong số này có cả những người thành đạt đầy đủ, thậm chí dư giả tiền bạc. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có nhiều người dẫu thành công trong sự nghiệp nhưng lại thấy bế tắc trong việc khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời. Nó bắt đầu từ sự trống rỗng trong tâm hồn sau những thành công ngoài xã hội. Hoặc đôi khi dẫu thành công nhưng họ lại không nhận ra ý nghĩa của việc mình làm, hoặc họ không chấp nhận sự thất bại khi đã cố gắng hết sức mình. Nói cách khác, tâm hồn họ luôn thiếu thốn sự bình an và hạnh phúc đích thật. Ai trong chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này cũng mang một ý nghĩa, một sứ mạng nào đó. Dù là người có đức tin hay không, tất cả đều hướng tới một mục đích nhất định, dù ít hay nhiều, dù cao sang hay thấp hèn. Điều quan trọng là mỗi người phải luôn cố gắng trung thành với lý tưởng của cuộc đời mình. Khi đó cuộc sống họ mới thật sự có ý nghĩa và hạnh phúc. Trở nên người môn đệ của Đức Giê-xu cũng chính là tìm ra mục đích và ý nghĩa của cuộc đời mình, là tìm ra được lý do để mình phải cố gắng, thậm chí phải vật lộn để bảo vệ một ý nghĩa, một giá trị hay một sự thật nào đó. Và trở nên người môn đệ của Đức Giê-xu cũng chính là bước vào con đường thập giá của người, trở nên nhỏ bé để xứng đáng lãnh nhận phần thưởng mà Đức Giê-xu đã hứa ban cho những ai trung thành. Amen.